Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 26 tháng 10 năm 2020. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh này, An Hải ghi nhận về cuốn sách 100 năm Hoa Kỳ chống chủ nghĩa cộng sản và bầu cử Mỹ của tác giả Roger Canfield mới ra mắt. Ngọc Lễ phân tích về việc liệu Việt Nam có trở thành một điều kỳ diệu tiếp theo của châu Á hay không. Và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Tác giả Roger Canfield vừa ra mắt một quyển sách về cuộc chiến của Hoa Kỳ kéo dài một thế kỷ chống lại chủ nghĩa cộng sản, mà theo ông, cuộc chiến này sẽ lụi tàn nếu Tổng thống Donald Trump thất cử vào tháng 11 này. Tiến sĩ Roger Canfield là một ký giả hiện đang sống tại California và là một nhà phân tích chiến lược chính trị dày dặn kinh nghiệm, chuyên nghiên cứu về chủ nghĩa cộng sản và các chính sách của Hoa Kỳ. Tác giả Canfield nói với VOA tiếng Việt về cuốn sách Cuộc chiến 100 năm của Hoa Kỳ tháng 10 đỏ 1917, tháng 11 đỏ 2020. Ông Canfield nói, tôi nghĩ rằng trong năm 2020, chúng ta có một sự lựa chọn cho tương lai của nước Mỹ. Và đằng sau sự lựa chọn đó là một chặng đường lịch sử. Đó là cuộc đấu tranh chính trị kéo dài 100 năm giữa Hoa Kỳ và chủ nghĩa cộng sản. Tác phẩm ghi lại sự trỗi dậy, sự sụp đổ và sự phục hồi của chủ nghĩa cộng sản tại Hoa Kỳ. Đó là câu chuyện về một thế kỷ hoạt động chính trị cộng sản giữa các tầng lớp tinh hoa văn hóa Mỹ, từ những người theo chủ nghĩa Bolshevik của Lenin cho đến sự thâm nhập của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào thế giới điện ảnh Hollywood, các tập đoàn, trường học và truyền thông Mỹ. Lời giới thiệu của quyển sách viết, theo tác giả, tiến trình này đã dẫn đến các cuộc bạo động Antifa và phong trào Black Lives Matter đòi công lý cho người da màu và các sắc dân thiểu số đốt cháy các thành phố ở Mỹ mà theo họ là vì chủ nghĩa tư bản và phân biệt chủng tộc. Không một người Mỹ nào, nhất là những người có được thông tin, sẽ ngạc nhiên về cuộc cách mạng văn hóa đang diễn ra trên đất nước này, ông nói. Cuốn sách nêu bật tính cách và sự kiện chính trong cuộc đấu tranh giữa văn hóa Mỹ và chủ nghĩa cộng sản. Ông cũng bày tỏ quan ngại trước việc các trí thức, diễn viên, nhà văn, nhà báo nổi tiếng của Mỹ được truyền cảm hứng từ các lãnh tụ cộng sản như Lenin, Stalin, Mao, Castro và Tập Cận Bình. Ông cảnh báo, họ nhìn thấy một tương lai tươi sáng hơn bên ngoài các giá trị và các thể chế của Hoa Kỳ, chủ nghĩa chống cộng và sự tôn kính đối với người Mỹ đang phai dần. Sách của ông tập trung vào giai đoạn tháng 8 1948 với một cuộc điều trần tại ủy ban ở Hạ viện do dân biểu Richard Nixon làm chủ tịch đã phanh phui vụ lược sư Mỹ Elijah Hitch và nhà văn Hittaker Chambers làm gián điệp cho Liên Xô từ những năm 1930. Nhưng sau đó, ông cũng điểm lại chủ nghĩa cộng sản đã bắt đầu ảnh hưởng đến Mỹ từ cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 và chuyển tiếp đến sự kiện tháng 11 đỏ năm 2020, tức bầu cử Tổng thống Mỹ. Sách cũng đề cập đến Thế chiến thứ nhất, Thế chiến thứ hai, chiến tranh Việt Nam, nhưng phần lớn nêu ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản đến Hoa Kỳ từ thời chiến tranh lạnh đến nay. Ông Canfield nói với VOA. Trong chiến tranh lạnh, chúng ta phát hiện có đến 300 đến 500 điệp viên Nga. Cách nay 20 năm, FBI cho biết có lẽ đến 2.000 điệp viên. Con số bây giờ có lẽ là 50.000 trên toàn thế giới, và một phần lớn trong số đó là ở Hoa Kỳ. Vì vậy, nguy cơ đối với Hoa Kỳ và đối với thế giới tự do là cực kỳ nghiêm trọng. Tác giả cũng dẫn chứng rất rõ những nỗ lực của các nhà hoạt động xã hội như Tom Hayden hay diễn viên điện ảnh Jean Fonda có những hành động hỗ trợ tiếp tay Cộng sản Việt Nam thực hiện các chương trình phản chiến. Ông viết, tại Hà Nội vào ngày 11 tháng 7 năm 2019, chính quyền Cộng sản đã trao kỷ niệm chương Vì Hòa Bình và Hữu Nghị cho các nhà hoạt động Mỹ như Frank Joyce, Marianne Barnett, Judy Gumbo Elbert, Alex Hinn, Karin Aguila San Juan và Douglas Hostete vì những đóng góp của họ cho chiến thắng của Việt Nam. Nhận định về sự ảnh hưởng của Cộng sản Trung Quốc đến người dân Mỹ, tiến sĩ Canfield nói. Đó là một cuộc chiến 100 năm chống lại sự thống lĩnh của chủ nghĩa cộng sản trên thế giới, và hiện nay Trung Quốc là một phiên bản của Liên Xô trước đây, nhưng Trung Quốc thì nguy hiểm hơn Liên Xô rất nhiều. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump gần đây đã nêu lên những mối nguy hiểm của Đảng Cộng sản Trung Quốc đến đất nước Hoa Kỳ. Ông Canfield cho biết thêm, nó đã thâm nhập vào Hollywood, các trường học và các tập đoàn Mỹ, ông nói. Theo nhận định của ông, với cương lĩnh Law and Order, Tổng thống Donald Trump thuộc Đảng Cộng hòa có thể giúp Hoa Kỳ tiếp tục chống lại mối nguy hiểm của chủ nghĩa cộng sản khi mà số lượng những người chống chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản đang ngày một giảm đi. Ông nhận định cuộc bầu cử tháng 11 năm 2020 sẽ là một nguy cơ để chủ nghĩa cộng sản hồi sinh nếu như Tổng thống đương nhiệm thất cử. Ông đặt nghi vấn và đưa ra cảnh báo.
The question is whether or not in four more years with Trump, we can get our way back. But without Trump winning, America is dead. It's all over.
Câu hỏi đặt ra là liệu trong 4 năm nữa với Tổng thống Trump, chúng ta có thể đặt cược rằng chúng ta có thể quay lại cuộc chiến này hay không? Nhưng nếu như Tổng thống Donald Trump không tái đắc cử, nước Mỹ coi như đã chết, tất cả đã kết thúc. Ông Roger Canfield là tác giả của tác phẩm nổi tiếng về phong trào phản kháng trong chiến tranh Việt Nam. Mỹ Cộng đã chiến thắng cuộc chiến Việt Nam như thế nào? Trong Mỹ Cộng, tác giả cho rằng kết quả cuộc chiến là do người Mỹ thua trên mặt trận chính trị tại Quốc hội Hoa Kỳ năm 1975 vì ảnh hưởng của truyền thông và các phong trào hòa bình phản chiến, chứ quân đội Mỹ không thua trận do bị Cộng sản Việt Nam đánh bại. Chính vì thế, trong cuộc chiến 100 năm của Hoa Kỳ, tháng 10 đỏ 1917 và tháng 11 đỏ 2020, ông viết, sự oán trách và lòng thù hận của nước Mỹ đã ra đời từ tháng 10 năm 1917, bị phơi bày vào tháng 8 1948, rồi trỗi dậy trong thời chiến tranh Việt Nam và sẽ thăng tiến vào tháng 11 2020. Đảng Cộng sản Hoa Kỳ được thành lập từ năm 1919 và từng được xem là một công cụ trong chính sách đối ngoại của Liên Xô và có mối quan hệ thân thiết với Đảng Cộng sản Việt Nam. Gần đây, lên tiếng ủng hộ ứng viên Joe Biden của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ diễn ra vào ngày 3 tháng 11 năm 2020. Ông Bob Avakian, một trong những thủ lĩnh của phong trào phản chiến Việt Nam từ năm 1965 và hiện là lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cách mạng Hoa Kỳ, vào tháng 8 năm 2020 tuyên bố ủng hộ ông Joe Biden. Ông Joe Sim, đồng chủ tịch của Đảng Cộng sản Hoa Kỳ, người gia nhập vào đảng này từ năm 16 tuổi và từng tham gia phong trào chống chiến tranh Việt Nam trong thập niên 1960, phát biểu trên Twitter hôm 19 tháng 10, kêu gọi mọi người đi bầu vào ngày 3 tháng 11 sắp tới vì sinh mệnh chúng ta phụ thuộc vào cuộc bầu cử này. Ông Sims, người cáo buộc rằng Tổng thống Trump có quan điểm phân biệt chủng tộc và là người theo chủ nghĩa tân phát xít, nhận định rằng sự phản kháng trong đảng đối với chính quyền của Tổng thống đương nhiệm là khá lớn. Trước đó, ông Sim từng nhận định rằng chủ nghĩa chống cộng tại Mỹ đang yếu đi, nhưng vẫn còn là một trở lực. Trong khi đó, từ khi nhậm chức vào đầu năm 2017 cho đến nay, Tổng thống Donald Trump liên tiếp công kích chủ nghĩa xã hội và trong thông điệp tái tranh cử 2020, ông xấy vào nỗ lực ngăn chặn sự ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản, nhất là sự thâm nhập của Đảng Cộng sản Trung Quốc đến đất nước và người dân Hoa Kỳ.
Với lực lượng lao động rẻ, được đào tạo tốt, cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, nền kinh tế có độ mở cao, chính trị ổn định, khả năng kiểm soát dịch bệnh cùng bối cảnh chiến tranh thương mại, Việt Nam hiện đang có nhiều lợi thế để trở thành con hổ kinh tế mới của châu Á, các chuyên gia nhận định. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý gánh nặng các tập đoàn quốc doanh và những cản trở trong môi trường kinh doanh ở Việt Nam, nhất là vấn đề tham nhũng, sẽ đặt ra những thách thức cho sự phát triển của quốc gia này trong thời gian tới. Theo báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới vừa được Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF công bố, GDP của Việt Nam trong năm 2020 ước tính ở mức 340 tỷ đô la Mỹ, vượt qua Malaysia và Singapore và dự đoán sắp sửa vượt qua cả Philippines, hiện có GDP 367 tỷ đô la để trở thành nền kinh tế lớn thứ ba trong khu vực sau Indonesia và Thái Lan. Trong bài viết có tựa đề Việt Nam sẽ là điều thần kỳ mới ở châu Á đăng trên tờ New York Times, ông Ruchir Sharma, chiến lược gia trưởng toàn cầu tại hãng quản lý đầu tư Morgan Stanley và là tác giả của cuốn 10 nguyên tắc của các quốc gia thành công, dự đoán Việt Nam sẽ theo chân các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc để làm nên điều thần kỳ kế tiếp ở châu Á. Sau đệ nhị thế chiến, những điều thần kỳ châu Á, đầu tiên là Nhật Bản, sau đó là Đài Loan và Hàn Quốc, gần đây nhất là Trung Quốc, đã vươn lên thoát nghèo bằng cách mở cửa cho thương mại đầu tư và trở thành trung tâm sản xuất, xuất khẩu. Giờ đây, Việt Nam đang theo con đường tương tự, nhưng trong một thời đại hoàn toàn mới, tác giả này viết. Ông đưa ra so sánh rằng, trong những năm bùng nổ, những điều thần kỳ châu Á đầu tiên đã có mức tăng trưởng xuất khẩu hàng năm đạt gần 20%, gần gấp đôi mức trung bình của các quốc gia có thu nhập thấp hoặc trung bình vào thời điểm đó, và Việt Nam đã duy trì tốc độ tương tự trong 3 thập kỷ. Ngay cả khi thương mại toàn cầu sụt giảm trong những năm 2010, xuất khẩu của Việt Nam đã tăng 16% mỗi năm, tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới và gấp 3 lần mức trung bình của các nước mới nổi, ông Ruchir Sharma lưu ý. Để phục vụ cho nền kinh tế hướng xuất khẩu, Việt Nam đã dành nguồn lực để xây dựng đường xá, bến cảng để đưa hàng hóa ra nước ngoài và xây dựng trường học để đào tạo nhân lực, trong khi các nước mới nổi khác chi mạnh tay cho phúc lợi xã hội nhằm lấy lòng cử tri, cũng theo chuyên gia này. Việt Nam hiện đang được xếp hạng cao về chất lượng cơ sở hạ tầng so với bất kỳ quốc gia nào trong giai đoạn phát triển tương tự, ông nói. Về thu hút đầu tư nước ngoài, trong 5 năm qua, ông Sharma cho biết đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam đạt trung bình hơn 6% GDP, tỷ lệ cao nhất so với bất kỳ quốc gia mới nổi nào. Phần lớn số tiền đó đổ vào xây dựng các nhà máy chế tạo và cơ sở hạ tầng liên quan, và phần lớn đầu tư đến từ các nước châu Á khác như Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. Chuyên gia của Morgan Stanley này chỉ ra rằng Việt Nam đã trở thành điểm đến ưa thích cho các nhà sản xuất rời bỏ Trung Quốc để tìm nhân công rẻ hơn. Thu nhập bình quân đầu người hàng năm ở Việt Nam đã lên gần 3.000 đô la Mỹ, tức tăng gấp 5 lần so với cuối những năm 1980, trong khi chi phí nhân công vẫn chỉ bằng một nửa so với Trung Quốc, và nguồn nhân lực này được đào tạo tốt hơn một cách khác thường so với mức thu nhập của họ. Ông nêu bật Việt Nam đang dịch chuyển từ các sản phẩm công nghệ thấp sang trình độ công nghệ cao hơn và khen ngợi độ mở của nền kinh tế Việt Nam với hàng loạt hiệp định thương mại lớn. Nguồn lao động có trình độ đó đang giúp Việt Nam leo lên các nấc thang, có lẽ nhanh hơn bất kỳ đối thủ nào để sản xuất những mặt hàng ngày càng phức tạp. Sản phẩm công nghệ đã vượt qua may mặc để trở thành mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam vào năm 2015 và chiếm phần lớn thặng dư thương mại kỷ lục của nước này trong năm nay, tác giả trình bày trong bài báo. Trong kỷ nguyên bảo hộ, Việt Nam lại đi ngược chiều hướng và quay sang ủng hộ mở cửa biên giới. Chính quyền Cộng sản nước này đã ký kết hơn một chục hiệp định thương mại tự do, trong đó có một thỏa thuận trọng đại mới được ký kết với Liên minh châu Âu là EVFTA. Việt Nam cũng đã tận dụng cơ hội các nước khác đang lao đao vì dịch bệnh để đối phó tốt với dịch. Kiểm soát được đại dịch đã cho phép Việt Nam nhanh chóng mở cửa nền kinh tế trở lại, và hiện nay nước này đang được dự đoán là nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới trong năm nay, ông viết. Ông đưa ra dẫn chứng là trong khi nhiều nước đang bị sụt giảm tăng trưởng nặng nề và phải tìm đến Quỹ Tiền tệ Quốc tế, tức IMF, để xin giải cứu, thì Việt Nam đang tăng trưởng với tốc độ 3% trong năm nay. Ấn tượng hơn nữa, tăng trưởng đó là nhờ vào thặng dư thương mại kỷ lục, bất chấp giao thương toàn cầu sụp đổ vì dịch bệnh. Tuy nhiên, so với những con rồng châu Á ban đầu, những điều kiện thuận lợi hiện nay không còn nữa, ông Ruchir Sharma lưu ý. Đã qua rồi thời kỳ toàn cầu hóa nhanh chóng, với dòng chảy thương mại và đầu tư ngày càng tăng, tăng trưởng kinh tế đang chậm lại trên toàn thế giới. Trong môi trường này, các cường quốc không còn bỏ qua các chiến thuật mà các nước châu Á trước đó đã tận dụng để có lợi thế. Tuần trước, Hoa Kỳ chính thức cáo buộc Việt Nam thao túng tiền tệ và khởi xướng cuộc điều tra tương tự như cuộc điều tra vốn khơi mào chiến tranh thương mại với Trung Quốc, ông cảnh báo. Sự lãnh đạo của một đảng độc tài gần nửa thế kỷ được kinh tế gia này cho là mối đe dọa thậm chí còn lớn hơn nữa đối với tăng trưởng liên tục của Việt Nam. Nếu không có đối lập, đảng độc tài có thể thúc đẩy tăng trưởng rất nhanh, nhưng thường những chính sách tùy hứng không được kiểm soát của họ dẫn đến các chu kỳ bùng nổ và sụp đổ thất thường, cản lại sự phát triển, ông nhận định. Liệu Việt Nam có thể tiếp tục thành công này, bất chấp những thách thức tiềm tàng như dân số sụt giảm, thương mại giảm sút và chính phủ độc tài vẫn tiếp tục nắm quyền? Có thể được, ông lập luận. Mặc dù tốc độ tăng dân số trong độ tuổi lao động ở nước này đang chậm lại, phần lớn người Việt Nam vẫn đang sống ở nông thôn, do đó nền kinh tế có thể tiếp tục phát triển bằng cách dịch chuyển lao động nông nghiệp sang các nhà máy ở thành thị. Theo ông, cho đến nay, chính phủ Việt Nam đã không có sai lầm chính sách nghiêm trọng, vốn thường làm chậm tăng trưởng kinh tế ở các quốc gia chuyên chế khác. Do đó, ông nhận định chủ nghĩa tư bản chuyên chế đang có hiệu quả ở Việt Nam một cách khác thường, thông qua các chính sách kinh tế mở và quản lý tài chính khôn ngoan. Tuy nhiên, ông cũng dự báo Việt Nam có thể xảy ra vấn đề ở khu vực kinh tế nhà nước, vốn chiếm phần lớn nợ xấu trong hệ thống ngân hàng. Mặc dù sau nhiều đợt cổ phần hóa, nhà nước nắm quyền sở hữu ít tập đoàn hơn, nhưng những công ty mà họ sở hữu vẫn rất lớn và chiếm gần 1/3 sản lượng kinh tế. Cần lưu ý rằng các khoản nợ tăng cao cũng dẫn đến các cuộc khủng hoảng tài chính đánh dấu sự kết thúc tăng trưởng bền vững ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan, và giờ đây là cả Trung Quốc, ông viết. Trong khi thế giới khốn đốn vì dịch COVID-19 thì Việt Nam không mấy hề hấn, và điều này đã giúp Việt Nam vươn lên rất nhiều. Giáo sư tiến sĩ Cương Hữu Lộc giảng dạy chương trình MBA tại Colorado School of Management tại Mỹ nhận định với VOA. Dịch COVID-19 đã khiến kinh tế Philippines suy thoái trầm trọng, giảm đến 7-8%, trong khi Việt Nam vẫn tăng 3%. Ông chỉ ra và nói ông tin quy mô kinh tế Việt Nam sẽ vượt Philippines ngay trong năm nay. Ngoài ra, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung cũng khiến Việt Nam được lợi nhờ tăng cường xuất khẩu vào Mỹ, ông nói thêm. Mỹ là nền kinh tế lớn, tiêu thụ nhiều. Một khi Mỹ bớt mua của Trung Quốc và quay sang mua hàng của Việt Nam, thì chỉ một phần nhỏ trong số đó cũng giúp gia tăng kinh tế Việt Nam. Ông chỉ ra và dẫn chứng là giao thương của Việt Nam với Mỹ đã tăng 30% so với năm ngoái. Tiến sĩ Lộc nêu ra những điểm son của Việt Nam so với các nền kinh tế láng giềng khác là có trên 20 hiệp định thương mại tự do, trong đó có những hiệp định lớn như RCEP, EVFTA, CPTPP, vị trí địa lý thuận lợi với nhiều hải cảng và đầu tư nhiều vào giáo dục và hạ tầng.
Nhưng mà cái điểm son hơn hết á, là Việt Nam hiện tại dân số gần 100 triệu người. Mà trong 100 triệu người đó là trên 65-70% là dưới 37 tuổi. Mà cái mức học vấn của Việt Nam trong 10 năm nay đã đầu tư vào hai điểm rất quan trọng, khoảng 8% GDP Việt Nam đầu tư vào, đó là build cái hệ thống hạ tầng cơ sở và giáo dục.
Ông nói và cho biết tỷ lệ đầu tư này là gấp đôi Philippines. Do đó, ông nhận định rằng Việt Nam có điều kiện thuận lợi để bỏ qua những ngành công nghiệp thấp và đi vào kỹ nghệ cao hoặc ít nhất là kỹ nghệ trung. Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam đang đi về hướng kỹ nghệ cao đó. Ông lưu ý và cho rằng Việt Nam cần xây dựng những tập đoàn lớn thì mới có đủ tiềm lực tài chính, công nghệ để tập trung vào nghiên cứu phát triển. Việt Nam cần có khả năng sáng chế, chế tạo và tiếp nhận chuyển giao công nghệ. Ông khuyến nghị và cho rằng Việt Nam không thể dựa vào công nghệ nước ngoài mãi. Tuy nhiên, vị giáo sư này cảnh báo môi trường kinh doanh ở Việt Nam dù có tiến triển nhiều trong những năm qua, nhưng vẫn còn thua xa các nơi khác như Hồng Kông hay Singapore vì những luật lệ, thủ tục và chi phí bôi trơn. Việt Nam hiện giờ tham nhũng có giảm bớt, nhưng vẫn nằm trong nhóm tham nhũng nhất thế giới. Ông lưu ý, Việt Nam chắc chắn cần phải cải thiện. Ông cũng chỉ ra là bài học từ Nhật Bản là sau hàng chục năm tăng trưởng liên tục, nước này đã chững lại trong vòng 20 năm qua vì số nợ của các tập đoàn quá lớn. Ông cảnh báo số nợ của các tập đoàn nhà nước hiện nay vẫn rất nhiều, mặc dù đã được cổ phần hóa.
Nếu không cẩn thận mà lũ quá thì gần gần á, thì những cái tập đoàn này có thể sẽ vỡ nợ.
Ông Lộc nói, về lợi thế xuất khẩu của Việt Nam, chuyên gia này khuyến cáo nên đa dạng hóa chứ không nên tập trung vào một số thị trường như Mỹ, châu Âu hay Trung Quốc để giảm thiểu rủi ro. Dẫn ra việc Việt Nam được xếp vào nhóm tiểu hổ châu Á cùng với Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Philippines, tiến sĩ Lộc dự đoán rằng trong vòng 5-7 năm nữa, nền kinh tế Việt Nam sẽ vượt Thái Lan trở thành quốc gia lớn thứ hai trong khu vực.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng, Popular American Idioms, bài số 95 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The idioms that we are going to learn today are lead someone by the nose and henpecked.
Hai từ mà chúng ta học hôm nay là lead someone by the nose và henpecked.
Milan and Mike are really made for each other. They get along well. They share many interests. They love music and the outdoors. They appreciate their families and friends.
Milan và Mike đúng là có duyên với nhau. Họ hòa hợp, cùng chia sẻ nhiều thú vui, yêu nhạc, yêu cảnh thiên nhiên. Họ quý mến gia đình, bạn bè. Mike, I'm so thankful we get along well. Imagine the two of us quarreling, arguing often. I can't handle that. Mike, tôi cảm ơn trời là tụi mình hợp nhau. Thử tưởng tượng hai đứa mình cãi cọ, gấu ố hoài, thì tôi chịu không nổi.
Well, if we always quarrel, argue, then sorry, I'll have to run and hide from you.
Mike nói, à, nếu tụi mình cãi cọ gấu ó thì xin lỗi, tôi sẽ chạy và trốn cho xa khỏi cô. I'll have to behave myself then. How does that sound to you? Seriously, if you run, I run faster and catch you. You can't get away from me, okay? Vậy là tôi phải lo ngoan ngoãn thôi. Anh nghe thấy được không? Nói đứng đắn, anh mà chạy thì tôi sẽ chạy nhanh hơn, bắt anh lại, không để anh chạy thoát tôi, okay?
Wow, you make me think I'm priceless. Maybe I am. Ha ha.
Mike nói, oh, cô làm tôi thấy tôi có giá quá đi. Có thể tôi có giá thật, aha. At least you're better than Alan. Ít ra, anh có giá hơn Alan.
Alan who? What are you talking about?
Mike nói, Alan now. Cô muốn nói gì? Alan Bridmark. He's the guy who gave you a ride to the airport to go to San Diego last week. Alan Bridmark. Anh ta là người đưa anh ra phi trường đi San Diego tuần trước.
Oh, that's Al. Sorry, I'm so used to his nickname. So, what about him?
Mike nói, oh, đó là Al. Xin lỗi, tôi cứ quen với cái tên ngắn của anh ta. Thế có chuyện gì về hắn? He's well known as a yes dear husband. He's badly dominated by his wife. He's plainly afraid of her. Anh ta nổi tiếng là người vợ nói gì cũng thư vâng. Anh ta bị vợ chèn ép. Anh ta sợ vợ lắm.
You mean he's henpecked? H-E-N-P-E-C-K-E-D.
Mike nói, cô muốn nói là anh ta bị henpecked? H-E-N-P-E-C-K-E-D. That's what I want to say. Yes, he's like a rooster pecked by a hen. A henpecked husband. Đó chính là điều tôi muốn nói. Đúng, anh ta như con gà trống, bị con gà mái mổ. Anh chồng sợ vợ.
That's what we hear, but possibly he just gives in for the sake of peace for all in the family.
Mike nói, đó là điều ta nghe nói, nhưng có thể là anh ta nhường nhịn để giữ hòa khí trong gia đình. Possibly so, if that's his choice. But I hope his wife doesn't go too far and doesn't treat him badly in public. That would make her look very bad too. Có thể thế, nếu đó là sự lựa chọn của anh ấy. Nhưng tôi hy vọng vợ anh không đi quá đà, không bắt nạt chồng quá trước công chúng. Như thế là chính vợ anh cũng xấu luôn.
I hope she won't go so far as leading him by the nose. L-E-A-D him by the N-O-S-E.
Mike nói, tôi hy vọng cô vợ không quá đà
đến độ lead, L-E-A-D, him by the nose, N-O-S-E. Well, if he lets her, maybe she'll lead him by the nose. That means she'll control him completely, right? À, nếu anh ta để cho vợ làm như thế, thì cô ta sẽ xỏ mũi anh. Nghĩa là cô sẽ hoàn toàn điều khiển anh, phải không?
I hope that will not happen. They both seem to be quite nice.
Mike nói, tôi hy vọng sẽ không như vậy. Cả hai đều có vẻ dễ thương. I agree. Al's a bit wimpy, but his wife is smart. She should know the limit. I think she truly loves him. Tôi đồng ý. Al hơi yếu tinh thần, nhưng vợ anh lành lắm. Cô ta sẽ biết giới hạn. Tôi nghĩ cô ta thực sự yêu Al.
Well, let's talk about us. Mylon, please don't try to lead me by the nose. Do you hear me?
Mike nói, à, nói về chuyện mình, Mylon. Xin cô đừng xỏ lỗ mũi tôi nhé. Cô nghe rõ chưa? Ha ha, are you the type that's easy to be led by the nose? No, sir. No, sir. Aha, anh có phải là loại người dễ bị xỏ mũi không? Thưa ông không, thưa ông không.
Come on, am I that bad? I'm really wimpy myself. I'm a yes, dear man.
Mike nói, thôi mà, tôi giữ thế đây à? Tôi yếu xìu à? Tôi là người, thưa em vâng ạ. Wow, so you are. Then why do you always stand your ground firmly once you've decided on something? I know you well. No, yes, dear. Ah, vậy anh là thế à? Thế thì sao anh cứ khư khư giữ vững lập trường khi đã quyết định cái gì? Tôi biết anh lắm mà. Không, thưa em vâng.
Mylon, please don't blame me. You wouldn't want to be near a henpecked man, would you?
Mike nói, Mylon, thôi, xin đừng trách tôi. Chính cô cũng đâu có muốn ở gần một người sợ vợ, phải không? That's funny. I think we ourselves are pretty reasonable. You're neither too weak nor too stubborn. Neither am I. Tức cười thật. Tôi nghĩ cả hai tụi mình đều khá phải chăng. Anh không quá yếu, mà cũng không quá bướng. Tôi cũng vậy.
Well, well, I know I am reasonable. But you, let me think about it. Ha ha.
Mike nói, à à, tôi biết tôi thì phải chăng. Còn cô, để tôi nghĩ lại xem. À ha. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Lead someone by the nose, nghĩa là xỏ mũi, và handpicked, nghĩa là sợ vợ. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.